Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Một lần nữa chúng ta cảm ơn Chúa vì được tiếp tục trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay đến bài số 126 và là phần 2 của bài Tiếng kèn báo nạn. Chúng ta đã học xong 7 đoạn đầu của sách Khải Huyền và đã bắt đầu bước vào đoạn số 8. Chúng ta đã học về sự phán xét của chiên con đổ ra cách kinh khủng trên toàn thế giới trong 6 ấn đã được thi hành. Chỉ còn lại ấn thứ 7 mà thôi và sắp sửa được mở ra tiếp tục trong đoạn số 8 này. Chúng ta cũng đã học về sự cứu rỗi đặc biệt Chúa ban cho dân Israel, dân Do Thái và sự phục hồi của họ trở lại trong chức vụ rao giảng tin lành trong 7 năm đại nạn. Chúng ta cũng đã suy nghĩ về sự mặc khải, về hàng hà sa số người đã được cứu trong thời gian đại nạn, và đây cũng là số người bị tuận đạo trong thời gian này. Hôm nay, trong phần tiếp theo của bài học Tiếng kèn báo nạn, chúng ta sẽ suy niệm về sự quan trọng của lời cầu nguyện của các thánh đồ với liên hệ trực tiếp đến sự đoán xét thế gian. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 8 từ câu 1 tới câu số 13. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. 7 thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Bước vào đoạn 8 của sách Khải Huyền, chúng ta đối diện với ấn phán xét cuối cùng là ấn thứ 7. Như chúng ta đã học, chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đứng ra lãnh cuốn sách khế ước chủ quyền của vũ trụ đã được niêm phong bởi 7 ấn. Mỗi ấn được mở ra là điều kiện phán xét Đức Chúa Trời sẽ thi hành để thâu hồi chủ quyền lại từ Satan và thế giới phản loạn. Và như vậy, 6 ấn phán xét đã được thi hành mà chúng ta đã học. Bây giờ đến ấn thứ 7, ấn cuối cùng. Và chúng ta cần chú ý đến ấn này vì phương cách Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta về những gì được chứa đựng trong ấn này. Ấn thứ 7 là một ấn đặc biệt vì không phải chỉ chứa đựng một sự đoán phạt như 6 ấn trước, nhưng là một bản liệt kê của 7 điều sẽ xảy ra. 7 điều này nằm ở dưới ấn cuối cùng và được tuyên bố bằng 7 tiếng kèn. Nghĩa là ấn thứ 7 bao gồm 7 tiếng kèn, và mỗi tiếng kèn sẽ loan báo một điều phán xét sẽ được thi hành. Nhưng lại càng hơn nữa, tiếng kèn thứ 7, nghĩa là tiếng kèn cuối cùng, sẽ chứa đựng 7 điều chi tiết hơn được biểu tượng qua 7 bát thạnh nộ. Nghĩa là khi tiếng kèn thứ 7, tiếng kèn chót của ấn thứ 7, thì lại có một bản liệt kê 7 tai vạ và phán xét sẽ được thi hành tượng trưng trong 7 bát thạnh nộ. Vì thế ấn thứ 7 là tổng kết đặc biệt cuối cùng, trong đó chứa đựng 7 tiếng kèn, và mỗi tiếng kèn liệt kê sự phán xét xảy ra, và tiếng kèn cuối cùng thì chứa đựng 7 bát thành nộ, gồm thêm 7 tai vạ sẽ đổ vào trong thế gian trong sự đoán xét cuối cùng. Nghĩa là trong ấn số 7 thì sẽ có 14 điều tai vạ xảy ra, sự cấp bách càng ngày càng tăng hơn, dồn dập hơn, dữ dội hơn. Bắt đầu là ấn được mở ra và lần lượt 7 tiếng kèn được thổi, và 7 tiếng kèn được thổi, sau đó lần lượt và liên tiếp 7 bát thành nộ được đổ xuống trong sự phán xét. Và trước khi mở ấn thứ 7 thì Đức Chúa Trời ban cho một sự mặc khải để giải thích lý do của sự phán xét cuối cùng này. Đó là Chúa muốn đáp ứng lời cầu nguyện của các thánh đồ. Đây là một nguyên tắc lạ lùng, một sự mặc khải kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn cho sứ đồ Giăng thấy và truyền lại cho chúng ta. Mục đích không phải chỉ là sự phán xét, nhưng để hiểu về Đức Chúa Trời, bản chất của Đức Chúa Trời và cách mà Chúa thi hành công việc của Ngài. Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh một lẽ thật rất quan trọng, một lẽ thật đời đời, đó là ngày tận thế đến trong sự trả lời của Chúa đối với tất cả những lời cầu nguyện của các thánh đồ trong toàn lịch sử. Đức Chúa Trời làm thành toàn chương trình của Ngài. Đây là chương trình hoàn toàn theo ý định tể trị của Chúa. Nhưng Ngài mở ra cho chúng ta thấy một điều, đó là Chúa đã đem vào trực tiếp lời cầu nguyện của các thánh đồ để được dự phần trong chương trình của Chúa. Sự cầu nguyện, lời cầu nguyện của các thánh đồ là lý do trực tiếp của Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của Chúa để diệt trừ tội lỗi, ban cho sự cứu rỗi, thi hành sự đoán phạt. Nhưng ở đây, Chúa làm những điều đó vì sự khẩn cầu của con dân Chúa, vì sự đeo đuổi của tấm lòng con dân Chúa, vì thứ tự ưu tiên mà họ đặt để cho chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm của sự phán xét cuối cùng. 6 ấn đã mở xong và thi hành xong. Bây giờ là thì giờ để mở ấn thứ 7. Bắt đầu câu 1. Khi chân con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Toàn cả thiên đàng bây giờ im lặng không một tiếng động. Tất cả với một sự chú tâm tuyệt đối, không một sự phân trí nào xảy ra. Vì khi ấn thứ 7 được mở ra thì sẽ không còn cơ hội nào nữa cho tất cả những người còn chống nghịch. Sự phán xét sẽ đi trọn con đường và cửa ân điển bây giờ sẽ đóng lại. Và tất cả thiên đàng đều hiểu biết lòng của Đức Chúa Trời. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ ra từ một tấm lòng yêu thương, một chương trình đầy lòng thương xót. Cả thiên đàng yên lặng vì hiểu sự nhẫn nại chịu đựng của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Tới thời điểm cuối cùng Chúa phải thi hành và hoàn tất sự phán xét, nhưng với tất cả lòng thương xót, bởi vì không phải bản chất của Ngài là bản chất xét đoán. Đây là kết quả của sự thánh khiết công bình tuyệt đối của Chúa đối với một thế giới cứng lòng chống nghịch cho đến cuối cùng. Dầu Chúa đã gia hạn thời gian đến mức tối đa và đã ngâm đe sửa dạy đến mức cuối cùng. Và vì thế lẽ thật được trình bày ở đây là một lẽ thật hết sức quan trọng. Đức Chúa Trời nối kết trực tiếp sự phán xét sắp xảy đến với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Trở lại sự mặc khải của sứ đồ Giăng. Một vị thiên sứ khác đến đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. 7 vị thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Chúng ta đang chú ý đến chi tiết về hình ảnh mà sứ đồ Giăng ghi lại về dấu ấn cuối cùng, và chúng ta bắt đầu cảm nhận sự quan trọng, sự cấp bách và tấm lòng của Đức Chúa Trời bày tỏ một lẽ đạo quan trọng. Và ấn cuối cùng này sẽ được thi hành bởi 7 thiên sứ. Tôi thấy 7 vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, có người trao cho 7 ống loa. Rồi câu số 6, 7 vị thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Tôi sẽ không đi sâu vào câu này trừ ra cho thấy rằng 7 vị thiên sứ này là 7 vị thiên sứ cao cấp và quan trọng vì ra từ câu các thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là những thiên sứ đứng hầu, đứng chầu bên ngai Đức Chúa Trời. Trong triều vua chỉ có những quan lớn mới được chầu bên ngai vua. Ở đây 7 vị thiên sứ được gọi là đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Trong nhiều câu miêu tả chức vụ của các vị thiên sứ này, sứ đồ Giăng nói lên sự quan trọng của 7 thiên sứ, cương vị của họ ở trên thiên đàng và tính cách tôn nghiêm của công việc Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Nếu chúng ta so sánh với thiên sứ trưởng là Gabriel, thì khi thiên sứ trưởng đến với thầy tế lễ Sacheri để báo tin về sự sanh ra của Giăng Baptít, thì nói rằng, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Thì nếu đây cũng là cách xưng danh của 7 thiên sứ quan trọng này, thì đây là những thiên sứ cao cấp. Và nếu Đức Chúa Trời dùng những thiên sứ cao cấp này ngang hàng với Gabriel trong một phương diện, thì đây là những trọng trách hết sức là quan trọng. Họ được giao phó trách nhiệm thi hành những sự phán xét cuối cùng của ấn thứ 7. Họ là bảy thiên sứ thổi bảy tiếng kèn chót trong ấn thứ bảy. Tiếng kèn được dùng trong Kinh Thánh để nói về những sự tuyên bố quan trọng. Chúng ta có thể liệt kê cách ngắn gọn ở đây. Tiếng kèn được dùng để hội họp dân sự. Tiếng kèn được dùng để tuyên bố chiến tranh và điều khiển quân đội trong sự tranh chiến. Tiếng kèn dùng để rao truyền tin tức quan trọng và những ngày lễ lạc. Tiếng kèn được dùng để đón mừng vua giáng lâm. Tiếng kèn dùng để kêu gọi sự thờ phượng và kêu gọi sự chú tâm nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Tiếng kèn được dùng để truyền rao sự ban cho luật pháp của Chúa. Và trong sách Khải Huyền, tiếng kèn được dùng để loan báo về sự phán xét thành nộ sắp được thi hành, loan báo trận chiến lớn của Đức Chúa Trời như trận chiến Armageddon, tuyên bố sự hủy diệt của hệ thống chính trị, kinh tế thế giới gọi là Babylon, kêu gọi sự tụ họp của tất cả vua chúa quân đội trên thế giới. Thiên sứ cũng đã vang tiếng kèn để gọi hội thánh lên trên không trung lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để rước hội thánh Ngài trước thời kỳ đại nạn. Bây giờ bảy ống loa, bảy tiếng kèn là sự loan báo quan trọng về ấn thứ bảy, và sau ấn này thì chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại, sẽ tái lâm. Bây giờ chúng ta chú ý đến sự cầu nguyện của các thánh đồ và cách Đức Chúa Trời kết nối sự cầu nguyện này với chương trình phán xét thế gian và sự thành lập nước Chúa. Đều được thiết lập trong sự mặc khải này, đó là sự cuối cùng, sự thành toàn của chương trình đời đời của Chúa, thì Ngài nối kết trực tiếp với lời cầu nguyện của con dân Ngài. Cho nên sự mặc khải ban cho sứ đồ dân trong đoạn 8 câu 3 tới câu 5 bày tỏ ra sự thờ phượng cầu nguyện của dân sự Chúa tương tự như trong thời cựu ước để nhấn mạnh sự quan trọng của vấn đề này. Ở đây thiết lập một vấn đề căn bản, đó là sự cầu nguyện được Chúa kết hợp vào trong chương trình cứu rỗi, chương trình phán xét, chương trình thành lập nước vinh hiển của Chúa. Đức Chúa Trời thi hành chương trình đời đời của Chúa, nhưng Ngài cho biết một sự mầu nhiệm rằng chương trình đó được thực hiện vì có lời cầu nguyện của dân sự Ngài, được thực hiện là để trả lời sự cầu nguyện của dân sự Chúa. Một thiên sứ khác không phải một trong bảy thiên sứ đứng hầu bên Ngài là bảy thiên sứ thổi bảy tiếng kèn. Ở đây, một thiên sứ khác đứng bên bàn thờ cầm lư hương. Đây là hình ảnh mà tất cả những người Do Thái như là sứ đồ dân đều rất quen thuộc. Tại trong lều tạm dưới thời của Môi-se, khi dân sự đi trong đồng vắng và ngay khi họ vào đến nơi đất hứa, cũng như trong đền thờ của Sa-lô-môn khi sự thờ phượng được thiết lập, thì đền tạm hay là đền thờ được chia ra làm ba phần căn bản. Nơi dân sự đến thờ phượng bằng sự dâng tế lễ để chuộc tội, để tạ ơn, thì có một sân lớn, một phòng lớn để hội họp và có một bàn thờ bằng đồng dùng để dâng sinh tế. Tất cả sinh tế mà dân sự đem đến trong sự thờ phượng được những người Lê-vi và thầy tế lễ giết chết để dâng lên cho Chúa, thì tại đây dâng trên bàn thờ bằng đồng này. Khi đi qua khỏi bàn thờ dâng sinh tế này, thì vào nơi thánh, một phòng nhỏ hơn, trong đó để một bàn thờ bằng vàng để dâng hương, tức là bàn thờ trong sự mặc khải ban cho sứ đồ dâng ở đây. Và đằng sau bàn thờ dâng hương này là bức màn che giấu lại nơi chí thánh của Đức Chúa Trời, trong đó có hòm giao ước với nắp hòm làm ngôi thi ân đại diện biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân sự. Trong sự mặc khải ban cho sứ đồ dân thì chúng ta đứng trước bàn thờ dân hương. Đây là chỗ mà thầy tế lễ dân hương cho Đức Chúa Trời. Dân sự không được phép vào, chỉ có thầy tế lễ. Và mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều thì thầy tế lễ lấy lư hương và lấy thang ở bàn thờ dân sinh tế, tức là bàn thờ bằng đồng ở chỗ dân sự Chúa thờ phượng, và bỏ hương vào đốt lên để dâng lên trước bàn thờ song hương. Hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng để có quyền song hương, nghĩa là để có quyền cầu nguyện, thì phải đi ngang qua bàn thờ sinh tế. Một hình ảnh của sự cầu nguyện trong danh của chiên con, danh của sinh tế, danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên sự chết và hy sinh của Ngài. Không ai có thể cầu nguyện thẳng với Đức Chúa Trời, nhưng phải luôn đi qua công việc và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con sinh tế dâng lên cho sự tha tội của dân Ngài là những người được cứu. Bàn thờ song hương bằng vàng này được để ở bên ngoài phòng chí thánh, được ngăn ra bởi một cái màn. Bên này là bàn thờ dân hương, bên kia là hòm giao ước và nắp thi ân tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Nơi này, thầy tế lễ cả chỉ một năm một lần mới được phép vào nơi chí thánh trong ngày đại lễ chuộc tội. Trong ngày đại lễ chuộc tội thì thầy tế lễ lấy huyết quét lên bốn cái sừng của bàn thờ song hương để xác định rằng lời cầu nguyện được dâng lên qua huyết của sinh tế. Sự dâng hương phía bên này màn trên bàn thờ bày tỏ lên lời cầu nguyện xưng tội cảm tạ của dân sự Chúa đã được tha thứ bởi sinh tế, bây giờ dâng lên trước Đức Chúa Trời. Số Ký Giúp Tô Ký đoạn 30 câu 6 tới câu 10. Lời Chúa phán: Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bản chứng, đối cùng nắp thi ân trên hòm là nơi ta sẽ gặp ngươi. Mỗi buổi sớm mai khi Aaron làm đèn sẽ xông hương tại nơi đó. Vào lúc chiều tối khi Aaron thắp đèn cũng sẽ xông hương. Ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn trải qua các đời. Trên bàn thờ này chớ xông hương lạ hoặc dâng của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết. Nhưng trải qua các đời mỗi năm một lần, Aaron sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội bôi lên sừng bàn thờ này đặng chuộc tội cho nó. Ấy sẽ là một việc rất thánh cho Đức Giê-hô-va. Cho nên, trong sự mặc khải của đoạn 8 sách Khảo Huyền, diễn tiến xảy ra với vị thiên sứ trước bàn thờ dân hương mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tất cả sự yên lặng trên thiên đàng và tất cả mọi mắt chú ý vào vị thiên sứ này, từng cử chỉ, từng hành động chứa đựng sự trân trọng và ý nghĩa. Vị thiên sứ này tượng trưng cho thầy tế lễ đứng trước bàn thờ dân hương với lư hương bằng vàng cầm trong tay. Người được ban cho hương và lấy than đỏ dưới bàn thờ dân sinh tế để hòa với hương trong lư trở thành khói bay lên trước màn của nơi chí thánh. Sự mặc khải nhấn mạnh rằng đây là hình bóng của lời cầu nguyện của các thánh đồ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Câu lời cầu nguyện của các thánh đồ được nhắc lại hai lần ở đây để chúng ta biết rõ ràng sự chú ý cần thiết. Khói hương bay lên trước bàn thờ dâng hương ra từ lửa than đỏ lấy nơi bàn thờ dân sinh tế. Khói hương làm hình bóng cho lời cầu nguyện của các thánh đồ. Lửa than từ bàn thờ sinh tế trộn lẫn với hương làm hình bóng về căn bản của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện dựa trên của lễ chuộc tội, sự chết đền tội đặt căn bản trên sự xưng công bình qua sinh tế. Sự dâng hương trước bàn thờ song song với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Chúng ta thấy được trong câu chuyện của thầy tế lễ Sacheri, cha của Giăng Baptít ở trong sách Luca đoạn 1 câu 8 tới câu 10. Vả Sacheri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Khi thầy tế lễ dâng hương, lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên trước màn Đức Chúa Trời, trước ngôi thi ân trong nơi chí thánh. Bây giờ hình ảnh này được dùng để minh họa rõ ràng lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ với tất cả sự hiểu biết về sự xét đoán xảy đến trong ấn thứ bảy sắp sửa được thi hành. Tại sao cả thiên đàng ngừng lại để nhìn xem thiên sứ bày tỏ sự cầu nguyện của các thánh đồ? Câu lời cầu nguyện của các thánh đồ được nhắc lại hai lần ở đây nói lên tính cách quan trọng của nó. Những cầu nguyện gì và sự trả lời ra sao? Ý nghĩa được tóm tắt trong hình ảnh kế tiếp. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Lửa nơi bàn thờ dân sinh tế được trộn lẫn với hương trong lư. Đây là hành động bày tỏ sự giải quyết vấn đề tội lỗi. Lời cầu nguyện của dân sự trong bao nhiêu thế kỷ rằng Đức Chúa Trời ban cho sự thắng hơn tội lỗi qua sự công chính của chiên con. Đây là hình ảnh tóm tắt tất cả những lời cầu nguyện của các thánh từ trước đến bây giờ đến cuối cùng. Đó là tội lỗi được giải quyết, Satan bị chinh phục và phán xét và nước Chúa đến trong sự vinh hiển, chánh trực và công bình. Đây là lời cầu nguyện về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì khi Chúa tái lâm thì tội lỗi sẽ bị dời bỏ, Satan sẽ bị đánh bại và quăng vào hồ lửa phán xét đời đời, và nước Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập đời đời dưới quyền cai trị toàn vẹn công chính của chiên con. Đây cũng là lời cầu nguyện tóm tắt trong mẫu mực mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy dỗ cho con dân Chúa, cho những người theo Ngài. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Chúng ta cũng đã nghe lời cầu nguyện cấp bách này của các thánh tuần đạo trong ấn thứ 5 ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu 10. Họ đều kêu lớn tiếng rằng lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Lời cầu nguyện của các thánh rằng Chúa mau mau đến để giải quyết vấn đề tội lỗi và bày tỏ sự cai trị công chính trên tất cả mọi người và thi hành sự tể trị của Chúa trên đất cũng như ở trên trời. Và kết quả là sự phán xét để chấm dứt mọi sự chống nghịch của tội lỗi. Thiên sứ lấy lư hương dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Chúng ta để ý, Đức Thánh Linh cho sứ đồ Giăng thấy thiên sứ lấy tất cả những lời cầu nguyện của các thánh đồ đựng trong lư hương. Thì làm gì? Thì lấy lư hương với lửa nơi bàn thờ, thay vì dâng lên trên bàn thờ song hương thì lại quăng xuống trái đất. Không phải quăng xuống đất như ngôn ngữ thường dùng của chúng ta là quăng xuống nơi chỗ mình đang đứng, nhưng là quăng xuống trái đất, từ nơi thiên đàng quăng lư hương đầy khói hương trộn với lửa xuống trái đất. Và kết quả là gì? Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Chúng ta đã học trước đây trong đoạn 4 hình ảnh của sấm sét từ ngôi Đức Chúa Trời. Sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng, đất động là hình ảnh của sự phán xét thạnh nộ. Động đất là điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Khải Huyền, nối kết rõ ràng với sự phán xét. Cho nên chúng ta thấy lẽ thật được bày tỏ ở đây. Sự phán xét đến trên thế gian là kết quả của sự cầu nguyện của tất cả thánh đồ. Điều Đức Thánh Linh cho thấy rằng sự phán xét tổng kết cuối cùng trong ấn số 7 và bày tỏ ra trong 7 tiếng kèn và 7 bát thạnh nộ là tổng kết của sự trả lời tất cả những lời cầu nguyện của các thánh đồ của Chúa trong tất cả các thế kỷ thời gian. Bây giờ thành tựu lại trong sự thành toàn công việc cứu rỗi và đoán xét công bình của Chúa bày tỏ trong 7 năm đại nạn. Đây là thời điểm chung quy thành tựu chương trình của Đức Chúa Trời và Ngài tuyên bố đây là sự trả lời của Chúa với tất cả những lời cầu xin, mong đợi, hoài bão của tất cả con dân Chúa từ trước cho đến cuối cùng trong lịch sử. Đây là điều huyền nhiệm mà Đức Chúa Trời muốn cho cả thiên đàng thông hiểu, cho nên đã có một sự yên lặng trên trời. Tiến trình của thiên sứ lấy lời cầu nguyện của các thánh đồ bây giờ trộn với lửa nơi bàn thờ và quăng xuống đất biến thành lửa thạnh nộ của sự phán xét cuối cùng trên toàn thế giới, toàn thể nhân loại còn sót lại. Và tất cả những điều này để Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời phán xét để trả lời trực tiếp lời cầu nguyện của con dân Ngài với mục đích mà tiên tri Đa-ni-ên đã nói, đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho Đấng Thánh. Và tất cả những tiếng Amen vang dội của tất cả lời cầu nguyện đã dâng lên trong lịch sử trước ngôi thi ân và trước bức màn chí thánh, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Và bây giờ tổng cộng trở lại, lạy Chúa Giê-xu xin mau đến, xin phán xét để đến trong vinh hiển. Đây là chỗ mà chúng ta cần hiểu biết để áp dụng lẽ thật mạnh mẽ huyền nhiệm này. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng lời cầu nguyện của Hội Thánh Chúa nối kết trực tiếp với chương trình đời đời của Đức Chúa Trời cho lịch sử nhân loại? Chúng ta có hiểu rằng Chúa thi hành chương trình tể trị của Chúa, nhưng cũng để trực tiếp trả lời sự cầu nguyện công chính của con dân Ngài. Tôi muốn nói ở đây một khía cạnh nhỏ về sự liên hệ giữa lời cầu nguyện và sự phán xét. Nhiều khi chúng ta nói tôi có cầu nguyện cho sự phán xét thế gian đâu, tôi có cầu nguyện cho ngày Chúa mau tới đâu. Nhưng đây là những điều Kinh Thánh dạy để chúng ta học hiểu và là điều chúng ta cần áp dụng để thi hành. Vì những lời cầu nguyện tỏ bày sự quan tâm, tấm lòng của chúng ta đối với vinh hiển của Chúa. Trong sách Thi Thiên, có những đoạn sách rất ít bao giờ được nghe đọc trong giờ thờ phượng. Vì các thi thiên này dùng những ngôn từ rất là dữ dội để cầu xin Chúa đoán xét, trừng phạt kẻ thù, những người có tội. Chẳng hạn như Thi Thiên số 7, số 26, 35, 52, 55, 58, 69, 109 và những đoạn khác. Trong chiều hướng của Hội Thánh hiện đại thì đây là những đoạn Kinh Thánh không còn được đọc hay dùng trong khi thờ phượng nữa. Nhưng đây không phải là những lời cầu nguyện ích kỷ hay là báo thù vặt. Đây là dân sự Chúa tỏ bày lòng yêu mến danh Chúa và muốn danh Chúa được tôn cao trên đất trước mặt tất cả mọi người và sự công bình của Chúa được thi hành. Đây là lời cầu xin của các thánh đồ để Chúa được vinh hiển, bản chất của Chúa được tôn quý, sự thánh khiết của Chúa được nâng cao và sự cao trọng của danh Chúa không thể để cho ai đụng đến, chống nghịch hay là sỉ nhục nữa. Đây là lòng ao ước và nguyện cầu về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là tổng cộng thái độ phải có của mỗi chúng ta khi cầu xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Và Đức Chúa Trời phán rằng tất cả những lời cầu nguyện với mục đích đó là những lời cầu nguyện sẽ làm đạt thành chương trình của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 74 câu 10 câu 11. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rút tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi. Đoạn 79 câu 12-13, hỡi Chúa, sự sỉ nhục mà cả lân cận chúng tôi đã làm cho Chúa, xin hãy báo trả sự ấy gấp bằng 7 trong lòng chúng nó. Còn chúng tôi là dân sự Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời này qua đời kia, chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. đoạn 94 câu 1 câu 3, hỡi Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan sát thế gian, hãy trỗi dậy, báo trả xứng đáng cho cả kiêu ngạo. Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác được thắng cho đến chừng nào? Và sau khi chúng ta hiểu lẽ thật này, thì phải hành động như thế nào? Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không để một lời cầu nguyện nào trên căn bản của lời Chúa cho sự vinh hiển Chúa mà không được trả lời. Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ cho thấy rằng tất cả những lời cầu nguyện của tất cả ai thuộc về Chúa là một phần căn bản trong sự thành toàn chương trình của Đức Chúa Trời, ngay cả những lời kêu cầu vụng về yếu đuối của chúng ta. Và sau khi hiểu điều quan trọng này thì lập tức sự áp dụng kế tiếp là câu hỏi, chúng ta có cầu nguyện không và chúng ta cầu nguyện điều gì? Chúng ta cần xét lòng trước hình ảnh trọng đại này và cũng xét lòng trong hy vọng trông cậy. Đó là lời cầu nguyện của dân sự Chúa trong đức tin, trong sự thành khẩn thờ phượng có linh nghiệm nhiều và thành đạt được chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa, bèn sửa soạn thổi.
Tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.